Làm thế nào để các mẹ bầu có thể ăn uống ngon hơn cũng như là giữ được cái đồ ăn thức uống ở trong bụng mà không bị ói ra ngoài, cũng như là làm cách nào để giúp cho mẹ bầu có thể là thoát bớt cái cơn ống nghén nặng hoặc là giảm bớt cái cơn ống nghén. Vâng, thì tất tần tật những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải đó cũng là cái vấn đề mà mình đã từng gặp. Và thật sự là mình còn gặp những cái vấn đề nó còn rất là nặng hơn và rất là khủng khiếp hơn nữa cơ. Thì trong cái tập podcast này bạn đừng có bỏ lỡ nhé. Mình sẽ tiết lộ cho bạn những cái bí quyết nó khá là hay ho giúp cho bạn giảm bớt cái cơn ốm nghén.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast quen thuộc Tâm sự người làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một ngày mới thật là vui và sau đó thì trở về nhà với các con với một tâm hồn bình yên, với một trạng thái vui vẻ nha. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bạn có thể là đăng ký kênh Tâm sự người làm mẹ của Tâm Miu và tại các trang nền tảng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để tìm hiểu những cái nguồn kiến thức về chăm sóc và nuôi dạy con cái thì các bạn có thể là vào trang blog Tâm Miu của mình. Và để tương tác trực tiếp với mình thì các bạn cũng có thể là vào trang nền tảng âm thanh Bitpodio để cùng chia sẻ những vướng mắc và để cùng chia sẻ những câu chuyện của các bạn với mình nhé. Và các bạn đã thấy rồi đấy, ở trên cái tựa đề đấy chính là bí quyết giúp mẹ bầu thoát nghén nặng. Khi mà nói đến cái cơn ốm nghén thì người ta nghĩ ngay đến mẹ bầu. Và phải nói rằng là cái cơn ốm nghén này sẽ ghé qua tất cả các mẹ bầu. Có mẹ thì có ít, có mẹ thì có nhiều và có mẹ thì cũng không có trải qua cái lần ốm nghén luôn. Đấy là mình thấy là đứa em họ của mình không hề biết ốm nghén là gì cả, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Ha, thì mình nghĩ trong đầu, trời ơi, có bầu mà không ốm nghén gì hết, vậy thì đẻ mấy đứa mà không được đúng không ạ? Đấy. Còn bản thân của mình thì ốm nghén rất là nhiều. Một ngày có thể là phải gọi là ói 180 lần các bạn ơi, ói nhiều lắm. Bây giờ khi mà nhắc đến cái cơn ốm nghén thì bản thân của mình cũng đã cảm thấy khá là đau bụng rồi. Tức là ngày xưa mình ốm nghén nhiều đến nỗi mà mình ói mà đau hết cả bụng, đau hết cả sườn luôn các bạn ơi. Đấy, và không biết là các bạn có con thì các bạn có bị ốm nghén nhiều như thế hay không? Nhưng mà bản thân của mình là như thế đấy. Tuy nhiên là bản thân mình vẫn chưa là gì so với người bạn của mình. Đấy là phải nhập viện luôn các bạn. Đấy, các bạn thấy kinh khủng không? Vậy thì cái điều gì, cái nguyên nhân nào mà làm cho mẹ bầu bị ốm nghén các bạn có biết không ạ? Đấy chính là hormone HCG, có tên tiếng Anh là Human Chorionic Gonadotropin. Không biết là mình đọc thì có đúng hay không, nhưng mà các bạn thì tạm hiểu như thế nhá. Đấy, thì cái hormone HCG này á, nó là một cái nguyên nhân chính mà gây ra cái chứng ốm nghén ở bà bầu. Các bạn biết đấy, khi mà chúng ta mang thai thì tất cả mọi thứ thay đổi. Dường như là ngày xưa mình hay nghe mẹ mình nói như thế này, đang còn độc thân thì đang còn con gái thì ốm yếu vậy thôi, chứ lấy chồng có con rồi nó thay máu thì nó khác. Đó chính là sự thay đổi đó các bạn ha. Không biết là các bạn có cảm nhận nhiều cái sự thay đổi hay không, nhưng mà mình thấy cái sự thay đổi lớn nhất đầu tiên đấy chính là cái khứu giác của người mẹ mang bầu á, phải gọi là nó cực kỳ nhạy. Mình hay đùa với chồng mình là khả năng đánh hơi rất là tốt. Nói ra thì có thể là làm gây ra một cái sự động chạm đến các bạn, nhưng mà mình hay nói đùa như thế. Tức là chỉ cần ngửi thấy cái mùi tỏi, ngửi thấy cái mùi nước hoa, ngửi thấy cái mùi nước xịt phòng, ngửi thấy cái mùi nước lau nhà thôi là mình cũng đã muốn ngoẹ ra rồi các bạn ơi. Đấy, cho nên là mới thấy là trong cái thời gian mà đầu tiên của cái giai đoạn thai kỳ này nè, thì phải gọi là mũi rất là thính. Chỉ cần có cái mùi gì đấy là ngửi ngay, biết ngay nó là cái mùi gì, và cái mùi nào khó chịu, cái mùi nào dễ chịu là biết được ngay ha. Đó, cho nên là khi mà cái hormone HCG tăng cao, tăng gấp đôi thì làm cho cơ thể của chúng ta cũng có sự thay đổi. Đầu tiên là khứu giác và tiếp theo đấy chính là hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa bình thường với một người độc thân thì có thể là cái bộ máy tiêu hóa nó chạy rất là ngon lành, chạy ro ro luôn. Nhưng mà khi có bầu thì trời ơi, khó ăn khó ở lắm. Khi thì tiêu chảy này, khi thì táo bón này, khi thì khó tiêu này. Đó, rồi đôi khi thậm chí là có những lúc mà mình cảm thấy nó giống như nó bị ngộ độc nữa các bạn. Không biết là các bạn có bị trường hợp này hay không. Đó là thấy xây sẫm rồi là chóng mặt rồi là muốn ói đấy. Thì mình bị mấy lần như thế và mình nghĩ đấy là những cái lúc mà hệ tiêu hóa của mình nó khá là nhạy cảm. Đó. Thì cái hệ tiêu hóa nhạy cảm là cũng bởi vì là cái mức độ progesterone tăng lên đáng kể đó, cho nên là nó làm cho con người của chúng ta, cái bộ phận bên trong của chúng ta nó cũng thay đổi, các cơ quan đoàn thể nó cũng thay đổi ha. Từ bên ngoài, từ hình thể đến bên trong đều có cái sự thay đổi đáng kể ha. Vậy thì phải làm thế nào để mà tiêu diệt, để mà giảm bớt cái cơn ốm nghén này ạ? Thứ nhất đấy chính là phải chia nhỏ bữa ăn nha các bạn. Mình là một người rất là thích ăn và rất là háu ăn, cho nên là bình thường thì đã ham ăn rồi, đã rất là háu ăn rồi, thì đến khi mà có con ấy thì mình lại càng nhanh đói hơn và rất là thích ăn. Và khi mà đã ăn á, thì không thể nào mà ăn ít được, cho nên là ăn khá là nhiều. Và các bạn biết đấy, khi mà cái hệ tiêu hóa của chúng ta thay đổi mà chúng ta ăn nhiều thì nó lại là giống như là một cái nguyên nhân nó kích thích, nó làm cho cái dạ dày của chúng ta nó càng bị nhạy cảm hơn và làm cho chúng ta dễ bị ói hơn đấy, và kích thích cái cơn ốm nghén, làm cho cơn ốm nghén lại tăng cao đó. Chính vì vậy mà cái bí quyết đầu tiên đấy chính là phải chia nhỏ bữa ăn ra nha các bạn, 3 bữa chính và 2 bữa phụ ha. Đó, thì khi mà bữa phụ chúng ta đừng ăn quá no. Đó, thì cái bữa chính thì chúng ta ăn vừa phải, còn bữa phụ thì chúng ta chỉ ăn nhẹ thôi. Đó, thì bữa chính thì chúng ta có thể là ăn các cái món như là món mặn này, món xào này, món luộc này, đấy, rồi là cơm canh hoặc là bún phở gì đấy. Còn khi mà chúng ta ăn bữa nhẹ thì có thể là ăn các loại hạt, ăn các loại bánh mì, ăn các loại trái cây, hoặc là ăn các loại bánh quy, đó, ngũ cốc, vân vân. Đó, chúng ta có thể lựa chọn cái bữa nhẹ, nó ra bữa nhẹ mà bữa chính ra bữa chính nha. Chứ đừng có ăn cái bữa chính nó quá nhiều. Thứ nhất là nếu như mà nó trữ được ở trong đó, nó không bị nghén ngay lúc đó, thì nó cũng dễ làm cho cái dạ dày của chúng ta nó bị tăng cái size lên. Và khi tăng cái size lên rồi thì đừng hỏi tại sao là sau khi mà tôi đã sinh con một thời gian rất là dài rồi mà bụng của tôi vẫn còn 80cm nha các bạn. Đó. Còn cái bữa phụ thì chúng ta cũng nên ăn nhẹ, ăn vừa phải thôi nha. Chứ còn thường thì khi mà chúng ta ăn quá nhiều vào thì gặp những người mà ốm nghén nặng thì sẽ bị ói ra ngoài thôi. Đấy. Rồi cái bí quyết thứ hai đấy chính là nên có cho một chút gừng vào thức ăn ha. Thì gừng nó sẽ là một cái nguyên liệu, nó giống như một cái gia vị vậy, giống như là một cái miếng bùa hộ mệnh dành cho những người mẹ mà bị nghén nặng vậy đó. Khi mà mình hay bị ói như thế thì mình thường hay là ăn một xíu gừng trước khi ăn cơm, hoặc là khi mà mình cảm thấy muốn ói thì mình sẽ cho một xíu gừng, hoặc là mình sẽ nhai một xíu gừng đó, và ăn ít thôi chứ đừng có ăn nhiều nha. Ăn nhiều là sẽ, thứ nhất là sẽ nóng quá này, nóng quá thì sẽ bị bón này. Đấy, rồi là nóng quá thì cũng sẽ ảnh hưởng đến làn da của em bé của chúng ta. Khi mà nói đến gừng thì mình mới nhớ tới là khi mà mình mang bầu bon ấy, thì mình rất là thèm cái mứt gừng các bạn. Và mình đã ăn mứt gừng nhiều đến nỗi mà gần hết nửa ký chỉ trong vòng có mấy ngày thôi. Mà sao chẳng hiểu làm sao mà khi đấy mình ăn vào thì mình không thấy gì gọi là cay cả, không thấy nóng cho đến mấy ngày hôm sau, khi mà mình đã chén hết nửa ký gừng rồi á các bạn, thì nguyên một cái miệng của mình nó bị phỏng các bạn, bị phỏng, bị phồng rộp, đỏ lên hết. Và mình đã phải ngưng ăn các loại đồ nóng, ngưng ăn các loại đồ mặn, ngưng ăn các loại đồ cay, dù là cay một tí thôi cũng không chịu được. Đó, nó sưng hết cái miệng lên luôn. Các bạn thấy kinh khủng không? Ăn cái gì mà ăn cố dữ vậy đúng không? Các bạn nghe sao các bạn sẽ nói vậy đúng không? Nhưng mà chẳng hiểu sao khi đó thèm lắm các bạn ơi, mà ăn lại còn không thấy cay nữa, giống như là mất mất cái cảm giác rồi đó. Đó. Nhưng mà nó cũng thật sự là nguy hiểm. Khi mình sinh bé Bon mình ra thì mình thấy bé Bon nhà mình bị nổi những cái mụn sữa rất là nhiều, nhiều hơn bé Bắp rất là nhiều, đến nổi nguyên một mặt luôn. Mình còn nhớ cái hình mà mình còn lưu lại á, đó là khi mà mình mặt của em bé Bon của mình bị bội nhiễm á, mình đã phải dùng cái thuốc xanh xanh gọi là Semethylene á các bạn. Đó, bôi vào mặt em Bon nhìn như con mèo luôn, nhìn rất là tội. Đó, cho nên là các bạn cũng lưu ý nha, mình ăn gừng mình chỉ ăn một chút xíu để nó làm cho cái lưỡi của mình á ha, làm cho cái mùi vị của mình á, nó không có cảm giác nó giận giận, nó muốn ói, nó bị nghén nha. Đó, chứ đừng có ăn nhiều quá là sẽ gặp hậu quả giống như mình đấy. Rồi, cái bí quyết thứ hai đây chính là ăn thực phẩm khô. Ăn thực phẩm khô nó cũng khá là hay. À, thực phẩm khô có thể là bánh quy, giống như mình chia sẻ lúc nãy, bánh quy, các loại hạt hoặc là trái cây đó, hoặc là sữa chua đó. Thì các cái loại hạt hoặc các cái loại mà trái cây khô á, các bạn ăn nó cũng sẽ làm cho các bạn đỡ nghén. Tuy nhiên nếu mà ăn nhiều vào thì nó cũng sẽ bị ói ra đấy, mình cũng đã thử rồi. Đó là khi trước đây khi mà mình bị nghén thì cái chị kia chị cho mình một cái gói việt quất các bạn, việt quất sấy khô á, rồi mình ăn lấy ăn để ăn xong một hồi về ói te tua, ói ói le kèn luôn đấy. Cho nên là háu ăn thì cũng khổ lắm đó. Cho nên là các bạn ăn nhưng mà ăn nhẹ thôi các bạn nha, vừa ăn mà vừa để ý xem bụng dạ của mình nó có đau, có khó chịu hay không nha. Đó, chúng ta chỉ ăn để gọi là đỡ đói này, để đỡ cảm giác bị buồn nôn này, để đỡ bị nghén thôi chứ không phải ăn cho đã miệng nha. Đó. Rồi, có một cái bí quyết nữa đấy chính là tránh các loại thực phẩm chiên dầu mỡ. À, nó sẽ kích thích dạ dày, nó sẽ làm cho dạ dày của chúng ta muốn tuôn trào và không giữ được cái chất dinh dưỡng bên trong. Đó. Thì thường khi mà mình ăn những cái loại này chỉ cần mình ợ một chút xíu thôi thì cái mùi ợ của dầu chiên, cái mùi ợ của cái loại thức ăn đó hoặc cái mùi chua ha, bởi vì dạ dày của chúng ta lúc đó nó rất là nhạy cảm, cho nên là mà lại cái khứu giác thì lại cũng đánh hơi rất là tốt nữa, cho nên nếu như mà chỉ cần có một cái mùi gì đó chúng ta ợ ra thôi thì cũng sẽ làm cho chúng ta bị ói đó. Cho nên là các mẹ bầu trong cái giai đoạn này cần phải để ý nha. Có thèm quá thì ăn chút ít thôi, đừng có ăn nhiều quá những cái loại này thì nó cũng không tốt cho cơ thể mẹ bầu, cho cơ thể em bé và cho đường tiêu hóa của các bạn nữa đấy nha. Rồi, cái điều cuối cùng, à chưa, mới gần cuối thôi các bạn, đấy chính là nước. Nhiều người bảo là khi mà nghén á, không ăn được thì cứ uống nước vào. Tuy nhiên là với mình thì thật sự mình chia sẻ với các bạn là khi mà nghén á, thì uống nước cũng nghén, uống một xíu nước cũng nghén, uống một xíu nước cũng ói. Bản thân của mình là cái giai đoạn đấy là vô cùng sợ uống nước, cho nên là uống lần tí. Một ngày không uống được hết 2 lít nước các bạn. Và đó là một cái nguyên nhân làm cho mình bị thiếu nước đó. Cho nên các bạn ơi, để mà chúng ta uống được nước, cho nó đầy đủ nước cho thai kỳ và đủ nước cho cơ thể của người mẹ, thì các bạn có thể là cho vào cái ly nước của chúng ta một ít cái ô mai này, ô mai sấu hoặc là mơ hoặc là mận gì đấy, đấy, hoặc là một chút xíu gừng, ít thôi. Đó, chúng ta có thể là uống cho nó dễ uống hơn, chua chua ngọt ngọt cũng dễ uống ha. Đó, chứ còn uống nước lọc không á, thật sự là mình uống vào mình chỉ muốn ói thôi. Cho dù ít, cho dù nhiều, mình cũng chỉ muốn ói thôi. Đó. Rồi, thì khi mà uống cái loại nước này, các mẹ cũng nhớ là hạn chế đường nhiều nha. Bởi vì là khi mà chúng ta có thai á, thì cái khả năng mà bị tiểu đường thai kỳ rất là dễ dàng luôn. Mặc dù bình thường mình ăn có thể là nhiều ngọt hơn một xíu, nhưng mà chẳng sao cả. Nhưng mà chẳng hiểu sao khi mà mình có bầu á, mình chỉ cần ăn ngọt nhiều hơn một xíu thôi là cái chỉ số đường huyết đó các bạn, sao mà nó lên nhanh lắm. Đấy, cho nên là các bạn cẩn thận nha. Quan trọng cơ thể của mẹ khỏe thì cơ thể em bé khỏe thì nó sẽ tránh được những cái hậu quả, tránh được những cái sự vất vả khi mà chúng ta uống thuốc cũng như là khi mà chúng ta sinh con ấy nha. Đó, thì đó là những cái bí quyết mà mình chia sẻ với các bạn. Đó, thì đây chỉ là một cái, một trong số rất là nhiều những cái vấn đề mà mẹ bầu cần phải tìm hiểu. Đó, giống như là những cái nguồn kiến thức là về chất dinh dưỡng cho mẹ bầu nè, trong 3 tháng đầu, trong 3 tháng giữa, trong 3 tháng cuối như thế nào, rồi là cần ăn gì cho con thông minh, cần ăn gì cho con tăng chiều cao, rồi là tránh những cái loại thực phẩm như thế nào để tránh con khỏi bị dị tật. Đó, thì những cái nội dung này các bạn biết không, nó sẽ mình sẽ cập nhật cái đường link ở dưới, do chính chuyên gia đó là thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, một người có rất là nhiều những cái kinh nghiệm về chuyên môn. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải nguyên là giám đốc trung tâm khám và tư vấn dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Đó, cho nên là vị bác sĩ này cũng có rất là nhiều những cái chia sẻ khá là hay, khá là bổ ích trên những cái trang mạng xã hội. Và cái đường link mà mình cập nhật ở dưới các bạn có thể tìm hiểu cũng như là tham khảo xem, có rất là nhiều những cái nguồn kiến thức bổ ích. Cuối cùng, cái bài này thì mình cũng xin kết luận lại, đấy chính là trong thai kỳ nó có thể là kéo dài trong thời gian ngắn, có thể là kéo dài trong thời gian dài, và có thể không xuất hiện với một người mẹ nào đó ha. Tuy nhiên nếu như nó có xuất hiện thì chúng ta cũng hãy đón nhận nó, hãy mong chờ nó, bởi vì chỉ có làm mẹ mới được biết được cái cảm giác ốm nghén nó như thế nào thôi, chứ còn nếu không làm mẹ thì chúng ta cũng không biết được cái cơn ốm nghén nó như thế nào đâu ha. Tuy nhiên là sẽ có khá là nhiều những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải khi mà chúng ta ốm nghén nặng. Chúng ta sẽ không thể nào mà tiếp nạp được những cái chất dinh dưỡng để giúp cho cơ thể mình khỏe, để giúp cho cơ thể của con khỏe ha. Vì vậy mà mình có chia sẻ cái link ở dưới á. Đó, đây là cái nguồn thông tin nó khá là tin cậy, cũng như là các bạn có thể tham khảo, đọc, hoặc là có thể tham gia vào cái lớp học để giúp cho mình, trang bị cho mình những cái kiến thức bổ ích trước khi mà chúng ta bắt đầu cái hành trình làm mẹ các bạn nhé. Chúc cho các bạn sẽ có một hành trình bắt đầu làm mẹ ít nghén, ít ói và ăn được nhiều nha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở cái tập podcast lần sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.